Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca. Phật là trên trang 87 mình học từ phần định thiện. Đây là cái phương pháp thiền sử là thiền quán. Thành ra cái những cái pháp quán này là dành cho những người có căn cơ cao, chứ không phải là căn cơ như mình mà tu. Hòa thượng Thiện Đạo giảng cái định thiện xong rồi có mới khuyên mình chỉ lo niệm Phật thôi. Nhưng mà cái này học cho biết căn cơ người nào cao thì tự nhiên họ hiểu được, họ thực hành được. Đầu tiên cái phương pháp quán tưởng đầu tiên là phương pháp quán mặt trời. Trang 87 và phần B nêu lên cảnh quán tưởng. Bây giờ Đức Phật giới thiệu cho bà Vi Đề Hê pháp quán mặt trời. Phương pháp quán tưởng ấy như thế nào, tức là quán tưởng mặt trời như thế nào? Phàm tu quán tưởng. Chữ phàm là chữ Hán. Phàm là nó đặt tấm đệ chữ đệm đó. Phàm tu quán tưởng, tất cả những người nếu không phải bị mù từ lúc sơ sanh đều thấy mặt trời lặn. Tức là cái người mới sanh ra liền mù liền đó, không thấy đường đó, thì người đó chưa gì thấy ánh mặt trời. Còn giả sử mà mình sau này mình lớn lên, hay là mình 5-6 tuổi cũng vậy, mình bị mù, bệnh mù đó, thì lúc đó là mình đã có cơ hội nhìn qua mặt trời một lần rồi, thành ra mình còn ấn tượng trong tâm. Thì trừ những người mà bắt đầu sinh ra mà đã mù rồi đó, chưa bao giờ thấy mặt trời, thì tu pháp quán không được, bởi vì đâu thấy đâu biết, đâu tưởng tượng được. Nhưng mà đã sinh ra có ánh mắt nhìn được ánh mặt trời một lần rồi, sau đó bị mù chăng nữa, những người mù đó vẫn có thể tu được. Đó là phần giải thích nè. Các chúng sinh lưu chuyển dài lâu trong sanh tử, không rõ pháp an tâm, tuy được chỉ bày cảnh Tây Phương cũng không rõ cách nào để quán tưởng. Bởi vì cái cảnh Tây Phương nó rất là phức tạp. Thành ra bây giờ nếu mà chỉ mình đây này quán liền đi thì mình không thể nào cách nào mình quán tưởng được. Thành ra bây giờ từ từ dạy từ dễ cho đến khó. Nhưng mà thực sự là cũng không dễ đâu. Hồi ngày Thiện Đạo chỉ ra cách cho mình thấy cũng mờ mịt hết, chứ đâu có phải dễ. Vì thế Đức Như Lai phải hỏi ngược, khiến trừ nghi ngờ cố chấp, chỉ rõ phương tiện để nhập quán. Tại vì lúc đầu tiên là bà Vi Đề Hê bà hỏi Đức Bổn Sư là dạy cho con các pháp quán để con giảng sinh tịnh độ. Mù từ lúc sơ sinh, tức là giờ giải thích những cái câu trong những cái đoạn trong cái đoạn văn vừa rồi đó. Tiếng Hán là sanh manh, manh tức là mù, sanh manh tức là lúc mù, lúc mới sanh ra. Nghĩa là từ lúc sanh ra đã bị mù, chưa từng thấy mặt trời. Những người này không thể dạy pháp tu quán mặt trời. Ngoại trừ những người này ra, những người mù khác đều có thể dạy pháp tu quán này, đều sẽ được thành tựu. Bởi vì những người này khi họ chưa bị mù đã từng biết được hình tướng của mặt trời. Hiện nay tuy bị mù, nhưng nếu có thể khéo nhớ lại hình tướng mặt trời, chuyên tâm quán tưởng liên tục không ngừng, đều ắt sẽ thành tựu. Hỏi: phần trên bà Vi Đề Hy nguyện thấy được cảnh cực lạc, đến lúc Đức Như Lai tuyên giảng lại bắt đầu bằng pháp quán mặt trời, đây là có ý gì? Tại lại hỏi của bà Vi Đề Hy, bà muốn quán cảnh Tây Phương chứ đâu có muốn quán mặt trời đâu. Tự nhiên giờ Đức không dạy đi dạy quán mặt trời, thôi dạy thẳng vô pháp quán Tây Phương. Thì bây giờ bắt đầu giảng có ba ý chính. Thứ nhất, Đức Phật muốn chúng sinh biết rõ cảnh giới để làm nơi an trụ tâm mình, cho nên mới chỉ rõ phương hướng. Không nên quán mặt trời mùa đông và mùa hè, mà chỉ quán mặt trời mùa xuân và mùa thu. Tại sao? Khi ấy mặt trời mọc ở chính đông và lặn ở chính tây. Bởi vì mùa đông và mùa thu thì mặt trời nó chệch qua bên, nó không có nằm, nó khi nó lặn nó không lặn chính vào phía tây, mà nó lặn hơi tây bắc hay tây nam chút xíu. chánh hướng mặt trời lặn phía tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật là đến cõi Phật A Di Đà. Thì đây dĩ nhiên là mình nói vậy thì sau này người ta nói ổn, không phải, bởi vì mặt trời nó quay, mặt đất nó quay. Nhưng mà lúc mà giảng cái kinh này nè thì người ta chưa biết là mặt trời nó, mặt đất nó quay. Người ta cứ nghĩ rằng mặt đất nó cứ vậy là nó vậy, thành ra mới dùng cái phương này để chỉ. Như vậy là phía tây là tây nào? Thì dĩ nhiên mình đặt cái câu hỏi này thì thực sự nó cũng không cần thiết, là bởi vì cái tâm mình nó có định hướng thì mình quán được cái cảnh đó. Chứ thiệt sự tây nào là tây, mà đông là đông, không có tông tây nam bắc vậy. Bởi vì cái đọc mặt trời mà nó quay tùm lum hết, biết chỗ nào đông tây nam bắc. Nó như vậy, cái trục mặt trời vậy, nó chuyển qua chuyển lại vậy, nó quay vậy nè. Nhưng mà lúc mà Đức Phật giảng kinh đó, mà Đức Phật nói kiểu đó thì tao không hiểu. Tại vì cái trình độ con người lúc đó chưa có thiên văn học, mà ngay đến lúc Ngài Thiện Đạo cũng chưa biết, mới biết là sau này thế kỷ thứ 18. Hay không? Lúc đó mới có ông Kepler với lại ông Galilei hay là ông nào đó, ông Copernicus gì đó. Mà lúc đó là Tòa Thánh Vatican đó là không chấp nhận cái đó. Nó là mặt đất là đứng yên, nằm tới trung tâm vũ trụ, rồi mặt trời quay chung quanh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sinh ra như vậy. Thành ra bây giờ nhiều người họ nói bắt dùng cái nào bắt bẻ, mình không trả lời. Bởi vì đây là cái lúc đó là chỉ cần một cái phương hướng để định tâm. Có một cảnh để tâm mình nó định. Rồi giờ trái đất lúc lắc mình định tâm không được, là do vọng tưởng của mình sinh ra. Thôi là quyền tội lỗi của mình. Thành ra mình có bị đừng có bị lập, bị đừng có bị những cái lập luận của thiền tông hay những cái người không tin tịnh độ họ bắt bẻ mình. Mình không cần biết Đức Phật nói tôi quay về hướng tây, tôi có quay về hướng tây, bởi tâm tôi an định ở phía tây. Là bởi vì muốn có một chỗ để tâm mình an định, cũng như mình có cái chỗ quy hướng, đó là chỗ mình tâm mình quy hướng. Còn tây không, hay là tây thiệt hay tây giả mình không cần biết, tây lai cũng được. Thành ra cái gì tu là nó thành hành pháp nó khác, còn không có phải là lý luận được. Thứ hai, Đức Phật muốn chúng sinh tự biết nghiệp chướng của mình nặng hay nhẹ. Đây này là không biết nào biết được nè, làm sao biết được. Đây là một cách quý nào mà ai mà muốn tâm cái nghiệp chướng mình nặng hay nhẹ dùng phương pháp quán này, nhưng không cần. Cái này quán rất khó. Thầy có một phương pháp khác. Ủa, thầy có giảng đến kinh Địa Tạng kim sát nghiệp chướng, dùng bồ lắc, dùng con lắc lắc liền xuống đất là biết mình còn nghiệp chướng hay nặng hay tội hay nhẹ. Ngày dạy cho pháp quán an trụ tâm bằng cách quán mặt trời. Đầu tiên, cái này coi là đâu có dễ đâu. Dạy cho ngồi kiết già. Ai đây ngồi kiết già được? Tức là tay cái chân bên phải gác từ bên trái, và chân bên trái gác từ bên phải, hai cái mặt chân bằng chân ngang nhau. Thế thôi ngồi cách nào cũng được, miễn nào cũng không ngồi ấy nữa, nó ngồi quỳ rồi nó làm đủ thứ, nó đào, chế đủ thứ ghế, leo như leo ngựa, rồi nó ngồi chùm hổm, rồi nó ngồi quỳ gối, rồi nó ngồi lung tung. Rồi bây giờ bàn chân phải đặt ngang trên đùi trái, bàn ngang chân trái đặt ngang bên đùi phải, giữ thân ngay thẳng, rồi ngay lên rồi miệng ngậm lại, không có hở, ngồi mà hở họng là không được. Nhưng mà hàm răng không được chạm nhau, mẹ không phải nói hở hở. Còn sao nữa? Chót lưỡi dựa vào nóc họng, khiến cho yết hầu và lỗ mũi được tương thông, rất là thoải mái. Kế đến đây là bắt đầu nè, quán bốn đại của thân, trong ngoài đều trống rỗng, không có một vật. Chứ là sao mà quán được? Quán phần đại địa nè, tức là địa đại đó, của thân tan biến thành vi trần, bay về phía tây đến lúc không còn vết tích. Nó là quá không, thân mình là vi trần, đại địa nè, này là phân chắc này. Biến thành hết đất, biến thành vi trần, biến là từng hàng đây từng hai phân tử vậy đó, tan về phía tây. Kế đến quán phần thủy đại của thân, tức là tầng nước á, như máu mồ hôi vân vân, tan biến thành vi trần, tất cả bay về phía bắc đến lúc không còn vết tích. Kế đến quán phần phong đại của thân, tức là cái cử động nè, mình phong đại là sẽ hơi thở hô hấp nè, rồi khi mình về cử động thân thể như này là phong đại, tức là khi mình di động á, nó giữa cho mình di động á, tan biến về hướng đông đến lúc không còn vết tích. Bởi vì phong đại thì nó còn là phi trần nữa, đâu cần phải phong biến thành, đâu còn quán tưởng thành phi trần nữa, phải không? Đúng không? Thì nó tan về phía đông. Rồi kế đến quán phần hỏa đại, tức là lửa sức nóng trong mình đó, biến thành vi trần bay về phía nam đến lúc không còn vết tích. Kế đến quán phần không đại của thân, bởi vì lục đại lận địa thủy hỏa phong không thì thức hợp thành một thể vư không mười phương đến lúc không còn vết tích. Đó là cái không đại trong thân mình nó hợp thành một thể với lại hư không. Rồi bây giờ cuối cùng là cái thức đại nè, kế đến quán năm đại đều là không, chỉ còn lại thức đại lắng động trong sáng như một mặt kính tròn trong ngoài sáng rỡ thấu suốt thanh tịnh. Trong lúc quán sáng như vậy, trừ sạch loạn tưởng, tâm ý từ từ tĩnh lặng. Trước khi quán mặt trời phải quán cái này trước. Như vậy phải quán mặt trời này đâu có dễ đâu, chứ đâu phải vô ngồi cái quán mặt trời liền. Kế đến từ từ chuyển tâm mình này rồi đó, xong xong rồi nó bắt đầu từ từ chuyển tâm. Tâm tỉnh là gì? Không có gì không? Bây giờ tưởng tâm quán kỹ mặt trời. Nếu như người căn tánh lanh lợi, tức là tiếng Hán là lợi canh, chỉ cần ngồi quán một lần là thấy được ảnh tướng của mặt trời hiện rõ trước mắt. Trong lúc quán tưởng thấy mặt trời hoặc lớn như đồng tiền, à, lúc xíu, hoặc lớn như mặt kính, trong tướng sáng đó tự biết được nghiệp chướng của mình là nặng hay nhẹ. Có ba loại chướng nè. Nếu mà mặt nghiệp nặng á thì mình thấy hắc chướng, tức là mình nhìn mặt trời, mình thấy mặt trời nhưng mà tự nhiên như có vầng mây đen nó chưa che trước, không thấy rõ được cái vầng mây đen trước. Là người đó ngồi nghiệp nặng á, thì người mà nghiệp trung trung nè, chúng biến thành hoàng chướng, tức là giống như mây vàng che mặt trời. Thành ra muốn mà vì muốn biết nghiệp chướng mình nặng bao nhiêu là cái dùng cũng không có tưởng. Rồi người nào mà nghiệp chướng nhẹ đó thì thấy cái mây trắng che mặt trời. Đó nên là ai về làm thử làm sao? Mặt trời quán tưởng vì bị mây che cho nên không thể chiếu rọi sáng ngời, tức là lúc đó ánh sáng đâu có sáng đâu. Thành ra người đó có nhìn, ủa sao thấy không thấy, thấy mặt trời nó giống như là tục trời, nó là mù âm ô mù mù. Nghiệp chướng chúng sinh sâu nặng cũng giống như vậy, vì mây là nghiệp che chướng tịnh tâm cho nên tâm thể không thể chiếu sáng. Nếu hành giả thấy được cảnh tướng nghiệp chướng như vậy, phải nên lập tức nghiêm tịnh đạo trường, thiết trí tượng Phật, tắm gội, mặc y phục sạch sẽ, thắp đèn đốt hương, bày tỏ với chư Phật tất cả hiền thánh. Chờ làm sao? Cái người đó đó nguyện trọn đời này sám hối tất cả nghiệp chướng thân miệng ý đã tạo từ vô thì đến nay, tất cả 10 tội ác, 5 tội nghịch, 4 tội trọng. 4 tội trọng đó là sát, đạo, dâm, vọng, hủy bán chánh pháp, nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không tin chánh pháp, không tin nhân quả, vân vân. Cần phải cực kỳ khẩn thiết, nước mắt lưng tròng, vô cùng hổ thẹn, thống thiết tự trách. Sám hối xong, sau khi sám hối trở lại tiếp tục tu quán, an tâm trụ vào cảnh giới. Nếu như cảnh tướng mặt trời hiện rõ trong sáng thanh tịnh, đây gọi là tiêu diệt tội trướng ngay tức khắc. Tức là mình biết rồi mình có tội thì mình phải làm tức sám hối liền. Hành giả sau khi biết nghiệp chướng của mình như vậy, cần phải chuyên tâm sám hối mỗi ngày 3 thời hoặc 6 thời. Chỉ cần nhớ đến thì liền sám hối, đây gọi là hành giả căn tánh bậc thượng. Còn mình thì kể từ từ cũng sao, ngàn lần thấy cũng mệt mỏi, đúng không? 3 thời, 5 thời, 6 thời. 6 thời là sao biết không? Cứ 4 tiếng lần, 4 tiếng. Sáng 6 giờ, 10 giờ, 2 giờ, 6 giờ, 10 giờ, 2 giờ. Nhưng mà đây là cũng căn tánh bậc thượng, ghê chứ bậc trung thì khác. Bậc trung thì từ từ một chút, còn bậc hạ thì từ từ, càng đi chậm hơn chút. Tựa như cơ thể bị lửa đốt, cần phải lập tức cứu chữa, chả lẽ còn chần chừ chờ đợi ngày giờ, nơi chốn, nhân duyên, đối tượng rồi mới trừ diệt. Còn phải đến ngày tí, ngày thìn, còn phải đến ngày giờ dần, giờ tỷ tôi mới sống hối, thì nó hơi lầm, hơi trẻ trẻ, hơi chậm. Còn thí dụ như xuất gia thì xuất gia liền đi, còn đợi đến năm dần, năm tỵ, năm thân, trời ơi, hộ Phật. nửa chừng biết bao nhiêu nhân duyên, rốt cuộc là cái tâm nguyện của mình hơn nó từ từ nó nhợt nhạt, nay bên tác còn đầy táo kìa hết. Thì là phần số 3, Đức Phật muốn cho chúng sinh biết được y báo và chánh báo của cõi Phật A Di Đà, tướng hảo quang minh trang nghiêm vân vân, trong ngoài đều sáng rực hơn ánh sáng của mặt trời gấp cả trăm ngàn vạn lần. Nếu như hành giả chưa biết rõ cảnh tướng quang minh của cõi đó thì phải quán sát hình tướng ánh sáng mặt trời, đi đứng nằm ngồi lạy Phật thiền quán để phải ghi nhớ hình tướng này, chẳng bao lâu sẽ được định tâm thấy được cảnh giới cực lạc an lạc trang nghiêm. Vì lý do này nên Đức Thế Tôn trước tiên chỉ dạy pháp quán mặt trời. Đây là lý do tại sao trước tiên thay vì dạy cái gì không dạy dạy pháp quán mặt trời. Bởi vì tại sao cái cảnh đó nó quang minh ánh sáng rực rỡ, mình chưa nhìn quen cái đó. Hãy mình thấy mặt trời là mình quen chỗ khác, là bây giờ nghiệp chướng mình sâu nặng, bây giờ mình phải tập mình nhìn cái khổ quang minh để khi mình về bên cực lạc mình không có sợ bị chói mắt. Thành đầu tiên là quang minh trước rồi đó, rồi chi bắt đầu đến quán lưu ly nè. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, vậy bà nên ngồi ngay thẳng, bà tức là bà Vi Đề Hy đó, hướng về phương tây, tâm chú định, chú là chuyên chú, định là an định, chuyên chú và an định một chỗ không được di động, rồi quán tưởng mặt trời sắp lặn, tức là phát được bởi vì phải tay quay phương tây vào buổi chiều, hình như cái trống treo đây nè, đó cái kế bên trang kế bên có hình mặt trời ở trên, các thầy lấy cái hình ở trong cuốn sách của Ngài Thiền Tâm, mà Ngài Thiền Tâm thì lấy của trong sách của Tàu, hồi xưa người ta vẽ bằng bản gỗ, thầy nói như vậy đó. Họ lấy cái bản gỗ nào khác nè, rồi in mực ra thì nó giống vậy. Thì nó cũng công phu lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Phải như là cái trống treo cũng được, nó tròn, rồi nó tròn vành vảnh như nè. Chứ không phải mặt trời nó méo, thành ra tại sao không kêu quá mặt trăng. Bởi vì mặt trăng lúc nó khuyết, còn mặt trời lúc nó phải tròn. Đoạn này nếu rõ uy nghi ngồi thiền, quay mặt hướng tây, trụ tâm vào cảnh giới chuyên chú không ngừng thì sẽ đạt được sự mong ước. Khi đã thấy hình tướng ấy, trang kế, phải chú tưởng cho thuần thục, làm sao lúc nhắm mắt, mở mắt đều được thấy rõ ràng. Đoạn này nói rõ sự chuyên tâm quán tưởng mặt trời, giảm trừ trần duyên vọng tưởng, miên mật không ngừng. Miên là nó tiếp tục liên tục, mật là nó khích vậy nè. Thành ra cái là miên mật, thì cảnh tướng thanh tịnh sẽ hiện ra rõ ràng. Lại nữa, hành giả khi vào đỉnh này thấy được cảnh tướng mặt trời thì liền được sự an lạc của tam muội, thân tâm dung thông, quả thật không thể nghĩ bàn. Lúc thấy được cảnh tướng này cần phải nhiếp tâm an định, không được khởi tâm tham chấp. Nếu khởi tâm động niệm, tâm thức sẽ bị giấy động, vì tâm bị động định cảnh sẽ bị mất. Hoặc giả tâm sao động, hoặc tâm mờ mịt. Tâm sao động là do tâm tham, tâm mờ mịt là do tâm si, hoặc thấy tướng đen, vàng, trắng, đỏ, vân vân, tâm đều không được an định. Thế là mình thấy những hình tướng khác hơn là mặt trời, hoặc là cái màu sắc độ thay đổi liên tục hay gì đó. Không, hay là nó không được cái ánh mặt trời, mà tự nhiên cái mặt trời nó đỏ lồm, hoặc nó vàng khè, hoặc nó đang thui, ví dụ vậy. Lúc thấy tâm thức dao động liền phải nên nghĩ rằng những cảnh tướng này dao động không an là do mình khởi tâm tham chấp làm cho định cảnh ẩn mất. Cái mà thường thường mới khởi cái tâm tham, thí dụ như con lần thầy ngồi thiền 1985 lúc thầy bắt đầu, tự nhiên bữa đó thấy tâm an định dễ sợ, thấy không vọng tưởng hết, ngồi sáng tâm nó rất là nhẹ nhàng. Cái người sau bữa sau ngồi đó, đời nó tới tìm cách làm sao cho anh trở lại cảnh giới đó, không được rồi, không cách nào mà vô được nữa. Khởi tâm tham, cái tham chấp cái cảnh giới là không được. Thành nên cứ để tự nhiên, ngồi tự nhiên nó sẽ hiện ra, nếu mà ấy không thì nó sẽ không bao giờ hiện nữa. Nghĩ xong liền an tâm chánh niệm, quán tưởng lại từ đầu, tức là đi lại từ bắt đầu từ đầu làm lại, tướng động sẽ trừ diệt, tâm sẽ an định trở lại. Đã biết lỗi này, ắt sẽ không còn khởi tâm tham chấp nữa. Phần dưới nói về tà chánh được mất cũng tương tự như ở đây. quán tưởng mặt trời, thấy được mặt trời, tâm cảnh tương ưng gọi là chánh quán. Quán tưởng mặt trời, không thấy mặt trời mà thấy, lại thấy các cảnh tướng khác, tâm không tương ưng gọi là tà quán. Đây là bài kệ. Sống trong cõi ta bà, cảnh giới thật mờ mịt, chỉ có quán mặt trời mới mong thấy Tây Phương. Ngài Thiện Đạo thường thường làm mấy bài kệ vậy đó, không? Bài kệ nào mà khó quá thì dịch không được, thì thầy gì bưởng của Ngài Thiền Tâm, là thầy để dưới là thầy Hòa Thượng Thiền Tâm dịch. Còn thầy mà dịch bảo tới nào của thầy dịch thì thầy không có để. Đó là cây quan tưởng mặt trời, tức là đi đứng mở mắt, nhắm mắt, nằm ngồi đứng ăn uống gì cũng thấy mặt trời hiện trước mặt vậy. Thì gọi là già chánh định. Nếu mọi vị nào muốn biết rõ đó, thì cái cuốn mà Niệm Phật Thập Yếu của Ngài Thích Thiền Tâm rất là hay. Đầu tiên á, hồi khi mà học Phật đó, thầy không gặp tịnh độ liền, mà thầy gặp thiền trước. Bởi vì thầy nghĩ hồi xưa thầy cũng có định, có thể có duyên với thiền chút đỉnh. Thầy thọc đọc cái vô cái thầy gặp cái quyển Thiền Luận Công Suzuki đó. Rồi thầy đọc cái Thiền Nam Tông. Rồi Thiền Nam Tông, rồi Thiền Long Tông. Rồi thầy thiền đủ thứ, thầy hộp nó lại, thầy quýnh. Thầy làm một hồi thầy cũng khùng luôn á. Mới đầu nằm tâm rất là an định, mới vọng tưởng lên cái mình ngu một cái. Mình chỉ quán sát nó thôi, thầy không chịu quán sát nó. Đâu có thầy chỉ đâu, bởi vì tu thiền phải có minh sư. Đừng có tu một mình, đừng có đọc sách mà tu. Hồi lúc đó, bởi vì tính thầy không thích tới chùa, thầy ở sao thầy đọc sách. Đến chừng mới đầu á, hiện tượng nó vọng lên á, thầy bên mình lúc nào mới mình tu, mình nếu mình tu năm truyền đó là mình tu qua Vipassana thì mình hãy quán sát nó thôi. Đừng có khởi tâm được hết, thầy không Vipassana mà thầy dùng định thầy trấn nó xuống. Thầy dùng cái lực thầy trấn nó xuống. Trấn nó. Từ từ á, từ từ thầy biến hai, thầy lại áp dụng hai lối thiền một lúc, là vừa thiền của Bắc Tông mà vừa Nam Tông nữa, thầy không biết mà. Đến chừng bữa sau thầy thấy tụi sao cái lực lượng ở dưới nó càng lúc nó còn lên, như là nó nước trào vọt hay nước ngầm vậy đó, mà thầy không biết. Bởi vì đầu tiên là thầy nó an định mà, thầy ta tâm cảnh với an định lắm, thầy thấy lên thầy dồn nó xuống. Bữa đó thầy, nếu mà thầy bậy bạ cái là bị tổ nhập ma liền, nó tròn cái lên như nè, chấn động tâm não. Trời, không bị phát khùng đâu, không bị phát khùng là mừng nữa. Tự nhiên sau này nó không còn như hồi xưa nữa, trí óc nó bị lệch lạc chút, nó không có ký ức nó còn mạnh như hồi xưa nữa. Từ đó thì bỏ luôn, thì không dám làm nữa. Như là trễ rồi, đáng lẽ đầu tiên mình biết mình hỏi người ta, không chỉ cách nào, nếu mà có một cách dùng một cách thôi đơn thuần cái nếu anh Vipassana thì anh Vipassana, còn nếu không anh thiền Bát Tông thì anh quán thất thầy đầu, anh đồng quán thầy đầu hay gì đó, không. Thành ra thì bởi vì lúc đó đọc hai ba thứ thiền, lúc thiền của Zen là thiền Bát Tông, rồi thầy đọc Vipassana là bên thiền Nam Tông, rồi thầy tự phối hợp lại thầy tu mình. Thầy bây giờ mình nghĩ là mình dạy thiệt á. Rồi sau đó thầy vừa bị cái cú pháp nạn đó xong, cái thầy gặp cái cuốn Niệm Phật Thập Yếu của thầy Thiền Tông liền. Cái thầy như người bị đang chết chìm mà bị cái phao chụp liền, thầy chuyển hướng tịnh độ liền, bỏ hẳn, không còn nghĩ tha thiết đến thiền nữa. Nên nếu mà ai có chưa cơ hội đọc cái quyển đó nên học. Thầy như Ngài Thiền Tâm viết rất hay, viết là những cảnh ma tướng là gì đó lung tung, là khi mình niệm Phật bị cái nó làm não loạn mình thế nào. Môn quán tưởng mặt trời này là phương pháp quán tưởng thứ nhất. Rồi bây giờ quán nước. Tại sao quán nước? Hồi nãy mình thấy quang cảnh cực lạc là cảnh ánh sáng. Thật sự đó, cái tần số của chúng sinh đó, thật sự mình là những làn sóng chứ không có gì hết. Những cụm sóng thôi à, cụm điện tử. Tại mình thấy nó động chỗ này, nó kịch, điện tử mình trên nó quay chậm chút. Thành ra mình thấy hiện tượng là mình thấy được mắt, mình bắt được này. Nhưng mà giả sử mình cứ con mắt mình tinh vi hơn, mình thấy nó rõ ràng chỉ là một cái khối điện nó di động thôi à. Thì cái di động của mình nó di động tương chậm. Cái người cực lạc, cái ánh sáng nó di động mạnh thì nó ánh sáng lớn tỏa ra, thành ra nó cứ biến thành quang minh. Tức là mình toàn là những cụm ánh sáng không, chứ không có gì hết. Thành ra nếu mình nhìn mà con mắt mình có thiên nhãn thông á, là mình thấy cái mỗi người họ các hào quang thôi mà. Một cái tới chi ra chừng khoảng 2 inch mỗi người đều có hết. Nhưng mà người nào nghiệp nặng thì cái ánh nó đục ngừ giống như cái sầm xám xám. Còn người nào mà nghiệp nhẹ thông minh rồi đó thì tự nó ra rỡ hơn chút. Còn Phật Bồ Tát thì dĩ nhiên nó càng lúc càng bự, nó rực rỡ ra ngoài, thấy không? Chẳng là tại sao mà thí dụ mình thấy người ta mà mình có bị sức lôi cuốn là vậy đó, điện nó giật nó ấy nhau. Tự nhiên nó có duyên với nhau, nó đến với nhau như vậy. Còn không thí dụ có duyên tự nhiên đẩy ra, muốn lên gần cũng không được. Bây giờ kế đến quán nước, tại sao bây giờ cái cổ cực lạc đó mặt đất là mặt lưu ly? Thực sự trong cái kinh này đó nói là vàng rồng, nhưng thật sự không phải vàng rồng, mặt đất của cực lạc là bằng lưu ly, mặt lưu ly. Tại sao nói nó bằng vàng rồng? Bởi vì mình tưởng tượng dễ hơn, khó vàng rồng nữa, mình muốn vàng rồng thì nó hiện, nhưng vàng rồng mình thấy. Thành ra phải quán tưởng nước, tưởng nước xong rồi đó, quán tưởng nước biến thành băng, mặt đá đó. Ai mà ở xứ lạnh nó thấy mặt hồ nó đóng băng, thấy không? Nó dày, nó nhiều khi nó dày đến 4 inch thì mình đi qua được, mà nó chừng 1 inch hay như đi qua nó rất là thung. Kế lại quán tưởng nước, thấy một vùng nước trong suốt đứng lặng, phải thấy cho rõ ràng, ý đừng phân chia rối loạn. Khi thấy tướng ấy rồi nên tưởng nước đóng thành băng, đã thấy băng trong ngần sáng ánh, lại tưởng đó là đất lưu ly. Môn tưởng này thành rồi, tiếp quán thấy đất lưu ly trong ngoài chói suốt, chói suốt, chói sáng, trong suốt. Thì mình viết tắt là nó chói suốt, chứ thực sự nói nó chói suốt, ai nói biết là nó chú chói suốt là cái gì? Chói sáng, trong suốt. Đó, hiểu chưa? Bây giờ nếu mà quý vị muốn tu quán tưởng này, quý đọc cái đoạn này. Hỏi: phần trên dạy cách quán mặt trời vì muốn chúng sinh biết hình tướng của nghiệp, vân vân. Hiện nay trong pháp quán này dạy cách quán nước, đây là lý do gì? Cái người này hỏi này là người Hòa Thượng Thiện Đạo tự lập câu hỏi, tự trả lời. Đáp: mặt trời thường chiếu rọi, biểu thị cảnh cực lạc, ánh sáng rực rỡ miên trường, tức là lúc nào cũng sáng suốt. Nó khác ở cõi Ta Bà là mình có thấy ngày và ngày đêm, ban ngày thì mình thấy sáng, mà ánh sáng nó cũng khác, cường độ nó cũng sáng nữa, cũng khác nữa. Buổi sáng mình thấy nó đâu có chói mắt lắm đâu, buổi trưa thì nó rừng rực, rồi buổi chiều nó khác, rồi buổi tối mà không thấy mặt trời đen thui, nếu không thắp đèn thì không thấy đường đi. Còn cái trên cực lạc thì lúc nào cũng sáng. Thành ra ta nói hỏi có mặt trời mặt trăng hay không, có kinh thì nó không có mặt trời, có kinh thì nó có mặt trời, thành ra tại sao thì không hiểu. Tùy cái người mà muốn nghe có mặt trời thì Đức Phật nói có mặt trời, còn người nói không muốn nghe mặt trời thì Đức Phật nói bởi vì thực sự cũng không cần mặt trời. Tại sao người nào nói sáng rực rỡ rồi còn mặt trời gì nữa, mặt đất lưu ly mà, phải không? Nhưng mà tại sao lại vì nói về mặt trời cho nó tưởng kể tưởng tượng, bởi vì người Ta Bà họ nhìn quen rồi, không nó không có mặt trời thì họ thấy lạ lùng, họ không tưởng tượng được. Mà thực sự bây giờ mình bay lên ra khỏi vùng ozone này nè, thì khoảng 100 cây số lên trên đó mà tôi thấy mặt sáng nữa đâu. Mình sáng là bởi vì cái nó, từng ozone nó phản ánh cái mặt trời, thế nên mình thấy có ánh sáng. Thực sự lên đó tôi thui hả, mới bay ra không trung thấy tôi thui hả, cái có mặt trời nó cũng như cái cục sáng vậy thôi à, mình thấy nó sáng vậy thôi chứ nó không có tỏa rực rực rỡ con mắt như mình. Thành ra tất cả những gì mình thấy là do nghiệp lực của mình quyển ảo hết trơn à. Thành ra miên trường, miên trường là vĩnh viễn như vậy, không có thể không có đổ thay, là miên trường hay là miên viễn. Thế nhưng ở cảnh giới Ta Bà chỉ có mặt trời là chiếu sáng. Thực sự nó cảnh Ta Bà cũng không đúng nữa, nó trong cái năm thiện bộ châu này, trong tứ thiên hạ này đó, chứ còn cái ra khỏi tứ thiên hạ này cũng không thấy mặt trời. Còn như mặt đất thì không nơi nào không gập ghềnh lồi lõm, muốn quán tưởng sự bằng phẳng không có gì hơn mặt nước, huống hồ là mặt lưu ly trơn láng. Thật sự cái cảnh đó, do tâm hiện. Tại sao mình thấy đất đai lồi lõm này, có núi, có ghềnh, có thác, rồi có dông, có bão, là bởi vì tâm mình không an. Khi nào tâm mình bình đẳng, mình thấy người mình đối xử với nhau bình đẳng, thì tâm cái mặt đất nó tự nhiên hơi không có bằng phẳng gồi gồ ghề. Hỏi: mặt nước ở cõi này vừa ướt vừa mềm, không biết đất ở cõi kia có giống như nước cõi này chăng? Cái người này hỏi ngớ ngẩn, nhưng mà đớ ngẩn thì trả lời ngớ ngẩn. Đáp: lấy mặt nước bằng phẳng ở cõi này ví cho mặt đất ở cõi kia trơn láng, không có sự cao thấp. Núi non, gò nổng, nổng là gì không biết, chắc cũng có cái gò gì hay là tiếng đêm đêm thì không chừng. Lại nữa, quán nước chuyển thành băng là so sánh với mặt đất lưu ly ở cõi kia trong ngoài sáng rực. Bởi vì đất băng, nếu mà vị có đi trên mặt đá, vị biết Điều này chứng minh Đức Phật A Di Đà trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, tâm ý bình đẳng, không nghiêng không lệch, phiền não và tập khí đều đã trừ sạch, cho nên khiến cho mặt đất ở cõi đó bằng phẳng sáng ngời. Tức là cái tâm nó chiêu cảm cái chánh báo, chiêu cảm cái y báo. Bởi vì Đức A Di Đà trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, tâm ý bình đẳng, không nghiêng không lệch, phiền não và tập khí đều trừ sạch, cho nên khiến mặt đất ở cõi đó bằng phẳng sáng ngời. Còn Đức Bổn Sư mình chẳng lẽ không? À, câu này đặt trong một cái vấn đề này đã đặt trong cái kinh Duy Ma Cật rồi chứ gì, phải không? Đọc rõ vậy. Khi ngài Xá Lợi Phất nghe câu này xong cái nó, ủa vậy đó không là Đức Bổn Sư mình hồi xưa giờ tâm không bình đẳng, hay là tâm còn cục gồ ghề lồi lõm, sao mà cái mặt đất lúc nào cũng thấy trồi lồi lõm như vậy, dơ bẩn đủ thứ đồ bất tỉnh? Thì tại vì mình không thấy thôi. Dí ngón chân thôi đó. Dí ngón chân thôi à. À, thì thấy cả tự nhiên biến thành cõi tịnh độ. Nhưng mà tại vì mình không thấy, tâm mình không bình đẳng thôi. Nhưng mà về cực lạc ai cũng thấy bình đẳng hết. Là bây giờ nhờ nguyện lực đi là cô Đức Bổn Sư không có nguyện đó. Đức Quan Sư không có nói là người kẻ nào sinh vào cõi ta bà của ta sẽ thấy vậy, không có. Thành ra mình thấy theo nghiệp lực của mình. Thành ra cái là phàm thánh đồng cư độ. Chứ là phàm và thánh cùng ở một chỗ. Thánh thấy theo thánh, phàm thấy theo phàm. Thành ra ông nào cũng thấy riêng hết á. Hỏi: hiện nay dạy pháp quán nước để tâm an trụ, kế đến quán nước chuyển thành băng, chuyển băng thành lưu ly, hành giả phải nên chuyên tâm thế nào để cho cảnh hiện? Bây giờ hỏi cách nào để làm nè. Hồi nãy giờ nói lý thuyết, bây giờ ông này muốn thực hành. Thầy nói cái quyển này là cái quyển cẩm nang cho người tu tịnh độ, mà không biết tại sao không phải, nhưng mà đây là thực hành được, khó không phải là không làm được. Hỏi thấy rõ ràng không? Thấy hiểu rồi. Rồi bây giờ Thanh ơi, cách thức an trụ oai nghi của thân cũng giống như pháp quán mặt trời. Hơn nữa, muốn quán nước để tâm an định, phải dùng cảnh tương tự để quán thì mới dễ đắc định. Chứ không thể dùng cách cảnh thật được mà tưởng tượng một cảnh tương tự. Hành giả ở một nơi an tĩnh này nè, là cách nè, đem một bát nước đầy để trên mặt đất chỗ ngồi thiền. Đó, đem một bát nước đầy, chiều nay về làm đi. Lấy nước trắng đó nha. Kế đến an tọa trên vị trí của mình, dán một vật trắng. Còn chỉ cách nè, giấy trắng cắt thành hình vòng tròn chẳng hạn, chính giữa lông mày, tức là mình vẽ một cái hình tròn, rồi mình cắt một cái miếng tròn tròn như nè, từ khoảng một phân, cái mình dán nó vô giữa con mắt mình. Đây đây, giống như cái chỗ mà cái mà điểm đỏ đỏ của Đức Phật đó. Rồi bắt đầu mình nhìn xuống mặt nước, mình coi cái mặt cái ấy, mình nhìn coi cái hình tròn đó trên mặt nước nó đừng dao động nữa thì tâm mình an định. Còn mình thấy nó có hợp cái vòng tròn, mặc dù mặt nước nó an tịnh nhưng mà cái vòng tròn nó có lúc lắc đứng tỏ tâm mình không an. Đây nè, dán chính giữa lông mày lớn khoảng hạt đậu, tức là cái khoảng hạt đậu thôi. Nhưng hạt đậu thì thầy nghĩ cũng khoảng gần một phân rồi. Cúi đầu xuống nhìn mặt nước trong bát, chuyên chú nhìn vào điểm trắng, đừng quan tâm đến ngoại cảnh. Thoạt tiên mặt nước còn dao động, nhìn không thấy rõ mặt mình, nhưng nếu tiếp tục chuyên chú quan sát thì sẽ thấy rõ. Lúc đầu mặt nước dao động, nhìn thấy mặt mình lúc dài lúc ngắn, lúc rộng lúc hẹp, lúc thấy lúc không. Khi đó cần phải chuyên chú quan sát, chẳng mấy chốc sóng nước chỉ còn lanh tanh, hình như động mà không động, gương mặt từ từ hiện rõ. Hành giả đi trông thấy mặt mình, nhưng không nên để ý đến những chi tiết như mắt mũi, chứ ngồi mà nó mặt đẹp quá cứ ngồi nó nhìn kiểu đó thì thôi hết. Mắt mũi miệng tai miệng vân vân, mà cũng không phủ nhận sự hiện diện của chúng, cứ nhìn tưởng cao cách rất là khách quan không. Chỉ cần trong tâm biết rằng chúng có hiện hữu, mình biết à cái mặt mình ở trên mặt nước, nhưng không cần để ý mặt mũi đâu, mũi cao cao hay thấp, hay là mắt đỏ hay đen hết. Chỉ nên chăm chú vào điểm trắng, quan sát rõ ràng, giữ gìn chánh niệm, đừng để tâm ý sao lãng sang chuyện khác. Trong lúc chuyên chú, tâm sẽ từ từ an định, tánh thể của nước sẽ đứng lặng trong sáng. Lại nữa, hành giả nếu muốn biết rõ tự tâm an trụ hay không, chỉ cần quan sát tướng nước động hay không động thì có thể biến rõ tự tâm hiển hiện hay không, trong sáng hay tăm tối. Trong lúc đợi nước tĩnh lặng, hãy lấy một hạt gạo ném trên mặt nước. À, ngài giải rất là bình dị, cái này không có gì cao siêu. Đến chừng thổi đọc cái qua quyển của Ngẫu Ích rồi, ô nói gì đâu, thiết lý thiên thai biết quá nhiều. Tức thời sẽ thấy nước vậy, lấy một hạt gạo thôi, đừng lấy hành, lấy một cục sỏi thì bự quá. Thấy tức thời sẽ thấy mặt nước dậy sóng lan tràn khắp bạc mặt bát, lan khắp mặt bát. Đưa mặt nhìn vào thì sẽ thấy điểm trắng dao động. Lại lấy một hạt đậu ném trên mặt nước thì thấy sóng nước lại càng lớn. Hồi nãy là điều hạt gạo nhỏ, bây giờ hạt đậu bự hơn chút. Điểm trắng cùng gương mặt thảy đều ẩn mất, không hiện ra rõ. Đây là vì nước động. Bát nước tượng trưng cho thân mình, nước tượng trưng cho nước của tự tâm, sóng tượng trưng cho phiền não loạn tưởng. Sóng từ từ lắng yên, tức là vứt bỏ ngoại duyên, trụ tâm vào một cảnh. Nước yên cảnh hiện, nghĩa là tâm không động loạn thì cảnh sẽ không còn động. Trong ngoài điềm nhiên, cảnh tướng của sự mong cầu sẽ hiện rõ. Đây là cái phương pháp thực hành quán tưởng rất là rõ ràng, không có cao siêu gì hết, nhưng mà kho không biết làm được hay không. Lại nữa, vọng tưởng thô thiển, tức là rõ ràng đó, hay vi tế, đều làm cho tâm thủy dao động. Tâm thủy dao động, tịnh cảnh sẽ ẩn mất. Hơn nữa, trần cảnh hoặc rõ ràng hoặc vi tế cũng làm cho sóng nước dao động. Hành giả chỉ cần quan sát cảnh tướng động hay không động của mặt nước thì có thể biết rõ tâm mình an trụ hay không an trụ. Nếu mà có thấy mặt nước có sóng động hoài thì chắc là tâm mình an trụ đó. Cảnh giới hiển hiện hay ẩn mất cũng tương tự với trường hợp quán mặt trời, hiểu không? Đó là phương pháp mà kiếm mình. Cứ lấy một hạt gạo, xong lấy một hạt đậu liền vô. Mà nếu mà tâm mình an tĩnh thì mình sẽ thấy cái vòng tròn của mình đó, nó sẽ an định mặc dù nước nó động. Tịnh độ luận của Ngài Thế Thân nói, quán tưởng thế giới kia hơn hẳn đường ba cõi, cú cấm tựa hư không, rộng lớn không bờ bến. Cái cuốn của Ngài Thế Thân nói mình quán tưởng cái thế giới cực lạc đó, nó vượt hẳn cái cõi ta bà, tức bừng ba cõi, tức là tam giới đó. Cú cánh tựa không, bởi vì cảnh nó rộng vô cùng, rộng lớn không bờ bến. Đây là muốn mình sẽ quán tưởng cái mặt đất, bên khổ nó láng ra vô cùng tận, nó không có biên giới. Hôm nay là thấy hiểu rõ ràng hết rồi phải không? Không, đâu có gì khó khăn phải không? Tôi quán tưởng dễ dàng, nhưng mà sao ai nói thì khó. Rồi bây giờ bắt đầu quán đất tiếp nè. Dưới ấy, tức là dưới mặt đất đó, có tràng kim cương thất bảo vàng ánh đỡ đất lưu ly. Tức là ở mặt đất lưu ly này, ở dưới nó có cái bốn cái tám cái trụ. Mình tưởng tượng giống như cái là mình ở trên lầu vậy đó. Rồi dưới đây nó có mình cái cột nhà nó chống cái mặt mặt lầu của mình đó, thấy không? Đây là mặt đất lưu ly đây. Ở dưới đây nó có cái cây đỡ lên. Tưởng tượng tám cái cây nó lớn biểu bao nhiêu. Một thế giới mà tưởng cái trụ nên chống cái thế giới này lớn khủng khiếp không? Tràng này có đủ tám góc theo tám phương, mỗi phương diện do trăm thứ báo hợp thành, mỗi bảo châu có ngàn tia sáng. Mỗi tia sáng có 84,000 màu, chói đất lưu ly như ngàn ức mặt trời nhìn không thể xiết. Đừng nhìn cái hình cái nè, cái hình kế bên đó. Cái đất lưu ly này đây là ở trên mặt đất, cái là giống như cái bột xi măng ở trước nè. Thấy chưa? Rồi ở dưới đó là có một cái trụ lưu ly à. Nó kình, nó chống lại, nó đỡ cái mặt lưu ly này. Mà cái đất, cái trụ lưu ly, cái trụ mà chống nó đó, nó cách đã có biết bao nhiêu ngọc báu hay là cái gì, ngàn trâu bảo châu có ngàn tia sáng, rồi mỗi tia sáng có 84,000 màu. Chói sáng đất lưu ly như ngàn ước mặt trời cũng thể nhìn xiết. Thấy không? Thấy quá hay không? Đây là nó chỉ thực sự là nó chưa có diễn tả được bao nhiêu cái cõi cực lạc. Nó chỉ nhất rồi tỏa rất là ít. Mình dùng cái con mắt của mình để mình tưởng tượng thôi, chứ không có thể nào diễn tả sự thật được. Nè, có 7 phần. Thể tánh của tràng báu là kim cương vô lậu. Tràng là cái cục trụ đó. Hình tướng của tràng báu chói sáng trang nghiêm. tràng báu hình bát giác không phải hình tròn. Tràng báu do trăm thứ báu hợp thành, số lượng nhiều quá hàng xa, mỗi loại báu phóng ra ngàn vạn quang minh, tỏa khắp mười phương thế giới, ánh sáng rực rỡ muôn màu chứ khắp các cõi, tùy căn cơ chúng sinh mà hiển hiện khác nhau, luôn luôn đem lợi ích cho chúng cho họ, ánh sáng chói lọi quá hơn ánh sáng mặt trời, những người vãng sanh về đó không thể nào nhìn rõ hình tướng của chúng. Thực sự là mình vãng sanh về đó mà nhờ cái nguyện lực A Di Đà, mình sẽ thấy rõ cảnh tướng cực lạc. Thế này bây giờ có bài kệ, có lời khen rằng: vô lượng vô biên vô số ức, tràng bảy báo, bảo địa trang nghiêm, tám phương tám mặt toàn bách bảo, nhìn thấy tự nhiên chứng vô sanh, cổ vô sanh vĩnh viễn thường trụ, mỗi báo rạng rỡ vô số quang, hành giả nếu như thường quán tưởng, lâm chung nhất định vãng Tây Phương. Tây Phương tịch tỉnh vô vi lạc, tức là cái sự vui sướng này là cảnh ở cõi, cái sự vui sướng cảnh vô vi, rốt ráo tiêu dao lìa hữu vô, tức là không còn chấp vào có, cũng không chấp vào không, rải lòng đại bi khắp pháp giới, phân thân lợi vật không ai bằng, hoặc hiện thần thông mà thuyết pháp, hoặc hiện thân tướng nhập niết bàn, biến hiện trang nghiêm rất tự tại, chúng sinh nghe thấy tội đều trừ. Hãy về đi, mau rời khỏi cõi ma, luân hồi từ vô thủy, xấu nẻo đều đã qua, không nơi nào an lạc, chỉ nghe tiếng rên la, sau khi thân này mất, nguyện rời khỏi ta bà. Thật sự nói nha, nhà thiền đạo không có bằng cấp chứ. Thật sự mấy ngày này văn chương cũng giỏi lắm. Hồi xưa mấy ngày đạo tổ sư thường thường văn chương rất hay, nhưng mà ngày viết rất rất là bình dị, chứ không phải như mấy ngày trên mấy vị tổ, có nhiều vị tổ Phật giáo mà viết văn giống như nho, đọc rất là khó hiểu. Nguyện đem công đức này